lượng tâm. Sinh trong cảnh người thật là hy hữu. Đời sống của chúng sanh quả là khốn khổ. Chớ để lỡ mất cơ hội này. Kinh Pháp Cú. Con người là một chúng sanh huyền bí, có nhiều tiềm năng phi thường. Có hai năng lực trái ngược luôn luôn tiềm tàng ngủ ngầm trong mỗi người. Một, hướng về cao thượng, trong sạch, đặc tính của bậc thánh nhân. Và một, hướng về những điều tội lỗi, nhơ bẩn của kẻ sát nhân tàn bạo. Cả hai tiềm lực này đều có thể phát sanh bất ngờ với một sức mạnh vô cùng hùng hậu. Xuất xứ từ đâu? Chúng ta không đặng rõ. Ta chỉ biết rằng nó luôn luôn nằm trong ta, nhiều hay ít, mạnh hay yếu, tùy trường hợp. Trong guồng máy phức tạp của con người, có cái tâm vô cùng dũng mãnh. Tâm chứa đựng một kho tàng đức hạnh và một hầm tật xấu. Người biết dung bồi đức hạnh là một phước lành cho nhân loại. Kẻ bị tật xấu chi phối là một đại họa. Những ai có chí hướng trở thành bậc vĩ nhân cao thượng và hữu ích, những ai muốn vượt lên đám đông quần chúng để phục vụ nhân loại bằng cách nêu gương lành trong sáng và ban bố những lời dạy hữu ích, những ai muốn tận dụng cơ hội quý báu được sinh làm người, đều hết sức gia công gội rửa những tật xấu còn lại và phát triển những đức hạnh đang ngủ ngầm trong tâm. Khai thác hầm mỏ là một điều khó. Để tìm mỏ kim cương, mỏ dầu hay một nhiên liệu quý báu khác, con người phải tốn bao hao biết bao tiền của và công lao, phải trải qua biết bao hiểm nguy gian khổ, có khi phải nguy hiểm đến tính mạng để đào sâu vào lòng đất. Nhưng để khai thác kho tàng vô giá đang ngủ ngầm bên trong con người, ta chỉ cần kiên trì cố gắng và nhẫn nại gia công. Mỗi người, dầu trai dầu gái, dầu sang hay hèn, đều có thể cố gắng và nhẫn nại để thâu thập sự nghiệp quý báu kia, vì đó không phải là một di sản do ông cha truyền lại. Thế thường, ta coi tật xấu của con người là thiên tính ngẫu nhiên bộc phát. Âu cũng là một điều lạ, cũng lạ thay. Tuy rằng, đối chiếu với mỗi tật xấu có một đức tánh xác thực mà mỗi người đều có thể thọ hưởng, ta lại không coi đức tánh ấy là thông thường, là phải có. Sân hận, dosa, là một tật xấu có sức tàn phá vô cùng khốc liệt. Đối diện với lòng sân, tâm từ, metta, là một đức độ nhẹ nhàng, êm dịu, làm cho con người trở nên cao thượng, tuyệt luân. Hung bạo, himsa, là một tật xấu khác đã gây biết bao tội ác và những điều tàn bạo trên thế gian. Tâm bi, karuna, là vị thuốc có thể tiêu trừ bệnh hung bạo. Ganh tị, isa, là chất độc cho cơ thể, vừa là động lực thúc đẩy con người vào những sự tranh đua nhơ bẩn, những cuộc tranh chấp nguy. Phương thuốc nhiệm màu và công hiệu nhất để trị bệnh ganh tị là tâm hỷ, udita. Bám víu vào những gì ưa thích và bất toại nguyện với những điều không vừa lòng, làm cho tâm mất bình thản. Do sự phát triển tâm xã, upekha, hai tệ đoan trên sẽ bị tiêu diệt dần dần. Phản tự, Brahma Vihara, có nghĩa là lối sống cao thượng, trạng thái cao siêu, hoặc chỗ nương tựa của bậc thánh, ta gọi là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm giúp con người trở nên toàn thiện và có lối sống của bậc thánh trong kiếp hiện tại. Tứ vô lượng tâm có khả năng đổi người thường ra bậc siêu nhân, phàm ra thánh. Nếu mỗi người đều gắng công thực hành tứ vô lượng tâm, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, nam nữ, vân vân. Quả địa cầu này sẽ trở thành một thiên đàng, và tất cả chúng sanh đều sống an vui trong tình huynh đệ, và mỗi người trở nên một công dân lý tưởng trong một thế giới hòa bình. Bốn đức độ ấy cũng được gọi là Appamanya, rộng lớn bao la, vì từ bi hỷ xả, không bờ bến, không ranh giới, không bị hạn định. Tứ vô lượng tâm bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ một sanh linh nhỏ bé nào. Từ bi hỷ xả là vô lượng, vô biên. Dầu theo tôn giáo nào hay hấp thụ văn hóa nào, mỗi người đều có thể trao dồi bốn đức độ nhẹ nhàng, êm dịu ấy để trở nên một phước báo cho mình và cho kẻ khác. Tâm từ Metta. Trạng thái cao thượng đầu tiên là từ Metta. Tiếng Bắc Phạn Sanskrit là Maitri. Nghĩa trắng của Metta là cái gì làm cho lòng ta êm dịu. Metta là tâm trạng của một người bạn tốt. Metta là lòng thành thật, ước mong tất cả chúng sanh đều được sống an lành, vui vẻ. Metta có khi cũng được định nghĩa là lòng mong mỏi chân thành của một người bạn hiền, thành thật muốn cho bằng hữu mình được an vui, hạnh phúc. Tâm từ phải được rải khắp cho mọi chúng sanh, phải bao trùm vạn vật, phải sâu rộng và đậm đà như tình thương của một bà từ mẫu đối với đứa con duy nhất, săn sóc bảo bọc con dầu nguy hiểm đến tính mạng cũng vui lòng. Metta Sutta. So sánh tâm từ với tình mẫu tử, trong đoạn kinh Metta Sutta, Đức Phật không đề cập đến lòng triều mến ít nhiều vị kỷ của người mẹ. Đức Phật chỉ nhằm vào sự mong mỏi thành thật của bà mẹ hiền, muốn cho đứa con duy nhất của mình được sống an lành. Tâm từ Metta không phải sự yêu thương thiên về xác thịt, cũng không phải lòng luyến ái đối với người nào. Tình dục và luyến ái là nguồn gốc của bao điều phiền não. Tâm từ Metta không phải là tình thương riêng biệt đối với người láng giềng, bởi vì người có tâm từ không phân biệt người thân kẻ sơ. Tâm từ Metta không phải chỉ là tình huynh đệ rộng rãi giữa người và người, mà phải bao trùm tất cả chúng sanh, không trừ bỏ một sinh vật nhỏ bé nào, bởi vì loài cầm thú, các người bạn xấu số của chúng ta cũng cần nhiều đến sự giúp đỡ và tình thương của ta. Tâm từ Metta không phải là tình đồng chí, không phải tình đồng chủng, không phải tình đồng hương, cũng không phải là tình đồng đạo. Tình đồng chí chỉ biết những người cùng một chí hướng, chủ nghĩa hay một đảng phái. Tình đồng chủng chỉ có giữa những người cùng chủng tộc, cùng một màu da. Tình đồng hương giữa những người cùng một xứ. Đôi khi vì tình đồng chủng, con người nhẫn tâm tàn sát đến đàn bà và trẻ con, chỉ vì những người vô tội này không được diễm phúc có đôi mắt xanh và mớ tóc vàng như họ. Người da trắng có cảm tình riêng với người da trắng, người da đen có cảm tình riêng với người da đen, người da vàng với người da vàng, người da đỏ với người da đỏ, vân vân. Cũng có khi vì một mặc cảm nào, một dân tộc đem lòng nghi kỵ một giống dân khác. Lắm lúc để chứng minh rằng dân tộc mình hơn dân tộc khác, con người không ngần ngại dùng những phương tiện tàn ác như gây chiến tranh, dội bom, nhả đạn, tiêu hủy hàng triệu sinh linh. Nhưng loại ngày nay vẫn chưa quên những thảm kịch đã xảy ra trong thời thế chiến vừa qua. Cùng trong một quốc gia, cũng có những tâm trạng hẹp hòi, họp lại từng nhóm để gây nên cái mà chúng gọi là tình huynh đệ giữa những người cùng một giai cấp xã hội. Một thứ tình thương chỉ nằm vỏn vẹn trong phạm vi nhỏ hẹp của một nhóm, có quyền thế để đàn áp một hạng người khác. Vì những người này rủi ro phải sinh trưởng trong một giai cấp hạ lưu. Chính hạng người gọi là thượng lưu kia mới thật là đáng thương hại, vì họ là những người chỉ biết sống hẹp hòi, bưng bít. Tâm từ không phải tình thương giữa những người cùng một tôn giáo. Bởi sự hiểu biết hẹp hòi gọi là tình đồng đạo, bao nhiêu đầu người đã rơi, bao nhiêu vị nhân đã bị tù tội hà khắc. Bởi tình đồng đạo hẹp hòi, bao nhiêu người phải bị thiêu sống một cách tàn nhẫn chỉ vì cái tội thành thật nói lên ý tưởng của mình. Bao nhiêu hành động ác độc, bao nhiêu chiến tranh tàn khốc đã làm quen ô lịch sử nhân loại cũng vì sự hẹp hòi của tình đồng đạo. Cho đến thế kỷ thứ 20 này mà người ta cho rằng sáng suốt, nhân loại còn chứng kiến những vụ xô xát mà nguyên nhân chỉ vì những người theo tôn giáo này không ép buộc được những người khác tư tưởng như mình. Con người ghen ghét nhau, thù hận nhau, chém giết nhau chỉ vì không cùng sống được với nhau dưới một nhãn hiệu. Nếu vì không đồng tín ngưỡng mà những người khác tôn giáo với nhau không thể coi nhau là anh, chị, em trong một đại gia đình, thì sứ mạng của tất cả các vị giáo chủ trên thế gian này hẳn thật đã thảm bại chua cay. Tâm từ êm dịu vượt hẳn lên trên các tình huynh đệ hẹp hòi ấy. Phạm vi hoạt động của tâm từ không bờ bến, không biên cương, không hạn định. Tâm từ không có bất luận một loại kỳ thị nào. Nhờ tâm từ mà ta có thể xem tất cả chúng sanh là bạn hữu, và khắp nơi trên thế gian như chỗ chôn nhau cắt rúng. Tựa hồ như ánh sáng mặt trời bao trùm vạn vật, tâm từ cao thượng rải khắp đồng đều phước lành thâm diệu cho mọi người. Thân cũng như sơ, bạn cũng như thù, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, hư hèn hay đạo đức, người hay thú. Người có tâm từ vô lượng vô biên như thế là Đức Phật. Ngài đã tận tâm tạo an lành hạnh phúc cho tất cả những người yêu kính Ngài, cũng như những người ganh tị oán ghét và những người âm mưu ám hại Ngài. Tâm từ của Đức Phật đối với Raul là con Ngài không có chút gì khác hơn là đối với Devadatta, người đã coi Ngài là thù nghịch, và với đại đức Ananda là người hầu cận rất kính mộ Ngài. Tâm từ bao la rộng rãi, đồng đều đối với chính mình cũng như đối với những người thân cận, những người không quen biết và những người có ác cảm với mình. Như chàng kia đi trong rừng với một người bạn, một người không quen biết và một người thù, gặp một tướng cướp dữ tợn, tên cướp nhất định phải giết một người. Nếu anh chàng kia chịu hy sinh tánh mạng để cứu các bạn đồng hành thì đã anh thiếu tâm từ đối với chính anh. Nếu anh tin rằng một trong ba người kia đáng chịu hy sinh thì anh lại không có tâm từ đối với người ấy. Tâm từ là như vậy. Có lòng từ ái đối với người khác không có nghĩa là phải quên mình. Sự hy sinh bản thân mình vì một lợi ích nào là một đức độ cao thượng khác. Và không chấp ngã lại là một loại tâm cao thượng khác nữa. Đó là quan điểm tế nhị mà ta không nên lẫn lộn. Người thực hiện tâm từ đến mức cùng tột sẽ thấy mình đồng hóa với tất cả chúng sanh, không còn sự khác biệt giữa mình và người. Cái gọi là ta hay là tự ngã lần lần mở rộng lan tràn cùng khắp càn khôn vạn vật, mọi sự chia rẽ đều tiêu tan, biến mất như đám sương mờ trong nắng sáng. Vạn vật trở thành một đồng thể, đồng nhất. Thật ra, không có ngôn ngữ nào tả đúng nghĩa chữ metta trong tiếng Phạn. Thiện ý, từ ái, hảo tâm, bác ái là những danh từ tạm gọi là đồng nghĩa với metta mà thôi. Nghịch nghĩa với metta là sân hận, ác ý, thù oán, oán ghét. Tâm từ và sân hận không thể phát sinh cùng một lúc. Thù oán cũng không thể chứa đựng metta. Đức Phật dạy, không thể lấy thù oán để diệt sân hận. Chỉ có tâm từ mới dập tắt lòng sân. Không những dập tắt được lòng sân, tâm từ, metta, còn diệt trừ những mầm tư tưởng bất thiện đối với người khác. Người có tâm từ, metta, không khi nào nghĩ đến làm hại, làm giảm giá trị, hoặc bài xích ai. Không bao giờ sợ ai, cũng không bao giờ làm ai sợ. Kẻ thù gián tiếp thường mang lớp bạn của tâm từ một cách sâu ẩn bất ngờ, là lòng triều mến dĩ kỷ. Nếu quan niệm không đúng đắn, tâm từ có thể dễ dàng trở thành luyến ái. Kẻ thù gián tiếp này thật là tế nhị, mà cũng thật hiểm độc. Nó hành động như người ẩn núp trong rừng sâu hay ở sau một sườn núi để chờ hại một người khác. Triều mến đem lại phiền não. Tâm từ chỉ tạo an lành, hạnh phúc. Đây là một điểm tế nhị mà ta không nên hiểu lầm. Cha mẹ thương yêu triều mến con triều mến cha mẹ, vợ mến chồng, chồng mến vợ. Tình luyến ái giữa những người thân yêu là lẽ thường, là một sự kiện tự nhiên. Thế gian không thể tồn tại được nếu không có tình thương. Nhưng tình thương luôn luôn ích kỷ, hẹp hòi, không sánh được với tâm từ, là tình thương đồng đều đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ bao la. Do đó, tâm từ không đồng nghĩa với tình thương ích kỷ. Cố ý muốn làm cho kẻ khác được yên vui là đặc điểm quan trọng của tâm từ. Người có tâm từ luôn luôn cố gắng tạo an lành cho tất cả chúng sanh. Chỉ thấy những gì tốt đẹp nơi mọi người, mà không khi nào nhìn cái xấu xa, hư hỏng của một ai. Tâm từ đem lại nhiều quả phúc. Người có tâm từ luôn luôn ngủ được an vui, ngủ với tâm trạng thơ thới, không giận hờn, không lo sợ, tự nhiên giấc ngủ sẽ đến dễ dàng. Mỗi người đều có thể kinh nghiệm. Người có tâm từ nhắm mắt là ngủ, và ngủ ngon lành. Khi ngủ với tâm lành, tự nhiên lúc thức dậy cũng với tâm lành, với gương mặt vui vẻ. Người có tâm từ không chiêm bao mộng mị những điều xấu xa hia sợ, dầu có nằm mộng cũng thấy điều lành. Người có tâm từ đối với kẻ khác tất nhiên sẽ gặt hái những cảm tình ưu đãi của mọi người. Khi nhìn vào gương, nếu mặt ta vui vẻ hiền lành, phản ảnh của nó sẽ hiền lành vui vẻ. Trái lại, nếu mặt ta cao có quạo quọ, phản ảnh của nó cũng quạo quọ cao có. Cùng một thế ấy, thế gian bên ngoài là phản ảnh của những hành vi, tư tưởng thiện hay ác của con người. Người hèn hạ xấu xa chỉ biết nhìn vào tội lỗi của kẻ khác. Một thi hào người Anh đã viết những dòng thơ rất ý nhị và đẹp đẽ. Nhìn anh tôi, qua kiến hiển vi của sự chỉ trích, tôi thấy anh tôi thật là thô lỗ. Nhìn anh tôi, qua kiến viễn vọng của sự khinh bỉ, tôi thấy anh tôi thật là nhỏ bé thấp hèn. Bây giờ, nhìn vào tấm gương chân lý, thì ra anh tôi thật giống hệt như tôi. Trong con người tốt nhất cũng có những điểm xấu, trong con người xấu nhất cũng có những điểm tốt. Tại sao ta lại tìm phần xấu xa tội lỗi mà không để ý đến phần tốt của người? Nếu mọi người đều nhìn vào phần tốt đẹp của nhau, nhân loại đã tìm được nguồn hạnh phúc dồi dào vậy. Người có tâm từ chắc chắn là bạn thân của nhân loại, mà cũng là bạn thân của tất cả chúng sanh. Loài cầm thú cũng lấy làm vui thích được sống gần những bậc hiền nhân. Các tu sĩ sống một mình ở chốn rừng sâu giữa đám sài lang hổ báo, chỉ nhờ có tâm từ để tự bảo vệ. Đức Phật có lần nói rằng, Như Lai sống trên một ngọn núi giữa đám sư tử, cọp, beo, nai, hươu, các thứ, giữa rừng rậm cỏ hoang, không một con vật nào sợ Như Lai, và Như Lai cũng không sợ con vật nào. Chính nhờ oai lực của tâm từ nâng đỡ, bảo vệ và giúp đỡ Như Lai sống yên ổn. Khi thực hành đúng mức, tâm từ có năng lực đổi dữ ra lành. Thuốc độc không hại được người có tâm từ, ngoại trừ trường hợp người ấy phải trả một nghiệp xấu đã gây trong quá khứ. Tâm từ giúp hành giả thêm sức khỏe và ngăn ngừa những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài. Tư tưởng độc ác đầu độc con người. Tư tưởng trong sạch giúp cơ thể con người trở nên lành mạnh. Kinh sách có chép lại chuyện bà Supiya là một tín nữ giàu lòng bi mẫn và có tâm đạo nhiệt thành. Bà Supiya mang vết thương nặng trên vế. Một hôm, Đức Phật đi bát đến trước nhà, được chồng bà cho biết rằng bà đang lâm bệnh, không thể ra đảnh lễ ngài được. Đức Phật bảo, cứ đưa bà ra. Bà ráng lần ra cửa, vừa thấy mặt Đức Phật, vết thương của bà bỗng dưng lành lại. Bà liền mạnh khỏe như thường. Chính lòng thành kính trong sạch của bà, khi được thấy Đức Phật, hợp với năng lực của tâm từ mà Đức Phật rải cho bà, đã cứu bà khỏi bệnh. Một đoạn kinh khác có thuật rằng, khi Đức Phật trở về quê nhà lần đầu tiên, con ngài là Rahula, lúc ấy vừa lên bảy, đến gần ngài và bạch rằng, Bạch Đức Sa Môn, chỉ cái bóng của ngài cũng đủ làm cho lòng con mát mẻ lạ thường. Tâm từ của Đức Phật bao trùm lấy cậu bé Rahula, và có một hấp dẫn lực mạnh mẽ làm cho cậu vô cùng cảm kích. Người có tâm từ luôn luôn được chư thiên hộ trì. Tâm từ được an trụ dễ dàng vì không bị những tư tưởng trái ngược khuấy động. Người có tâm an trụ sẽ được sống ở cõi trời, và cõi trời ấy chính ta tạo ra. Người có tâm từ có một gương mặt tươi sáng, và gương mặt vì gương mặt là phản ảnh của nội tâm. Lúc giận, máu trong cơ thể phải chạy mau gấp 3 lần lúc bình thường, trở nên nóng dồn lên làm đỏ mặt tía tai. Tâm từ trái lại làm cho tinh thần vui vẻ, thân có cảm giác an lành, máu được trong sạch và gương mặt hiền từ dễ mến. Sách chép rằng khi Đức Phật đắc đạo, trong lúc ngài chỉ quán tham thiền về nhân quả tương quan, Tathāna, tâm ngài hoàn toàn an trụ và máu trong cơ thể ngài hết sức trong sạch. Lúc ấy, từ bên trong phát tỏa ra những ánh hào quang xanh, vàng, đỏ, trắng và màu cam bao phủ lấy thân ngài. Người có tâm từ đến lúc chết cũng được an vui, vì trong lòng không chứa chấp tư tưởng sân hận. Sau khi tắt thở, gương mặt tươi tỉnh ấy là phản ảnh của sự ra đi vui vẻ an toàn. Chết an vui, người có tâm từ sẽ tái sanh vào cảnh tốt đẹp. Nếu đã đắc thiền, tức là jhana, sẽ tái sanh vào cõi trời phạm thiên. Ngoài những lợi ích vật chất, tâm từ có một hấp dẫn lực mạnh mẽ phi thường. Người có tâm từ có thể gieo những ảnh hưởng tốt đẹp từ xa đến một người khác. Mọi người đều cảm thấy yên vui khi ở gần người lành. Một hôm, Đức Phật đến chỗ nọ. Trong hàng các thân hào đến để đảnh lễ ra mắt ngài, có một nhà trưởng giả tên Roger, trước kia là bạn thân của Đại Đức Ananda. Thấy Roger, Đại Đức Ananda nói rằng, tôi rất làm vui mà thấy Roger hôm nay đến đây đảnh lễ chào mừng Đức Phật. Roger liền trả lời rằng, thật ra, không phải tôi đến đây để tỏ lòng thành kính Đức Phật. Sở dĩ tôi đến đây hôm nay là vì chúng tôi đánh cuộc với nhau, rằng người nào không đến đảnh lễ Đức Phật sẽ bị phạt 500 đồng vàng. Chính vì sợ mất tiền mà tôi đến đây. Đại Đức Ananda thất vọng, đến bạch tự sự Đức Phật, và xin ngài tế độ người bạn thân của mình. Đức Phật liền rải tâm từ cho Roger, rồi trở về tỉnh thất. Lúc ấy, Roger thấy khắp châu thân mình đượm nhuần một luồng cảm xúc mát mẻ dường như từ Đức Phật đưa đến. Bị cảm kích quá mạnh, chàng không thể kháng cự lại với ý muốn gặp ngay Đức Phật. Không khác nào bò con chạy theo mẹ, Roger chạy đến chùa, đi từ tỉnh thất này đến tỉnh thất kia để tìm Đức Phật. Lực chỉ đến nơi, Roger gõ cửa. Cửa vừa mở, ông lật đật đến đảnh lễ Đức Phật, rồi nghe Đức Phật giảng pháp và xin quy y. Đó là một trường hợp cho ta thấy rằng tâm từ có một sức hấp dẫn thật mạnh mà mỗi người đều có thể chứng nghiệm tùy theo khả năng của mình. Vì cũng như các đức tánh khác trong tứ vô lượng tâm, tâm từ luôn luôn tiềm tàng trong tâm mọi người. Trong một sự tích khác, có người muốn hại Đức Phật, cho voi uống rượu đến say, rồi lùa chạy ngay lại phía Đức Phật. Con voi hung tợn, cắm đầu chạy đến Đức Phật, định làm dữ. Thản nhiên, Đức Phật rải tâm từ đến cho voi, và chế ngự voi trong khoảnh khắc. Và sau đây là một mẫu chuyện cho ta thấy đến mức độ nào một vị Bồ Tát có thể rải tâm từ vô lượng đến những người ở chung quanh. Khi cha ngài hạ lệnh giết ngài, Bồ Tát nghĩ như thế này: đây là một cơ hội quý báu để ta thực hành tâm từ. Đứng trước đây là cha ta, mẹ ta đang khóc than thê thảm, kìa là đau phủ sẵn sàng hành quyết ta, và ta đây là nạn nhân đang đứng ở giữa. Ta phải rải tình thương đến đồng đều cho tất cả bốn người, cầu cho cha ta khỏi phải chịu quả xấu do hành động hung ác này gây ra. Cầu cho cha ta, mẹ ta, tên đau phủ và ta được hạnh phúc an vui, không khổ, không tật bệnh, không oan trái. Nhờ năng lực tâm từ này, mong rằng một ngày kia ta sẽ thành Phật. Trong vô lượng tiền kiếp, ngày kia, khi Đức Phật còn là Bồ Tát, ngài đang hành nhẫn nại ba la mật trong ngự quyển. Hôm ấy, nhà vua sai rượu, muốn thử xem hạnh nhẫn nại của ngài đến đâu. Vua truyền lệnh cắt tay và chân ngài. Ngài vẫn điềm nhiên, lặng lẽ hành pháp nhẫn. Vua lấy làm tức giận, dùng gót chân đá vào ngực ngài. Ngài ngã gục trên vũng máu, hoi hóp thở những hơi thở cuối cùng, nhưng lòng vẫn bảo lòng: người như ta không bao giờ sân hận oán thù. Một vị tỳ khưu xứng đáng phải có tâm từ rộng rãi bao la, không đào đất cũng không bảo người đào vì sợ rủi ro làm chết côn trùng. Vị tỳ khưu chân chánh cũng không uống nước chưa lọc. Lời giải sau đây của Đức Phật cho ta một ý niệm thế nào là tâm từ của một vị tỳ khưu. Nếu có bọn cướp hung tợn dùng cưa cưa con ra từng mảnh, và nếu con tức giận hoặc căm thù kẻ cướp, chính lúc ấy con đã không thực hành lời dạy của Như Lai. Thật rất khó chịu đựng và nhẫn nại đến mức ấy. Nhưng đó là mức sống lý tưởng mà Đức Phật ước mong các đệ tử ngài cố gắng đạt đến. Chính Đức Phật đã nêu lên gương lành cao thượng. Ngài dạy: như đàn voi sai trận, không kể lằn tên mũi đạn, ta phải can đảm chịu đựng những điều bất hạnh của đời. Một phần lớn nhân loại đã sống ngoài khuôn khổ giới luật, ta phải có thái độ của đàn voi lâm trận, mạnh tiếng giữa rừng gươm đao giáo mát, bình tĩnh hứng lấy những nỗi chua cay của đời và thản nhiên vững bước trên đường phạm hạnh. Chúng ta đang sống trong một thế gian hỗn loạn, tình thế căng thẳng và luôn luôn lo sợ hiểm họa chiến tranh. Các quốc gia ngày nay ráo riết võ trang chống đối lẫn nhau, và nhân loại không ngớt phập phồng chờ đợi một loại võ khí nguyên tử thình lình từ không trung rơi xuống. Trong giờ phút này, thế gian ắt đang trông cậy vào một tâm đại từ cứu khổ để mọi người đều sống an vui trong cảnh thái bình và thuận hòa trong tình huynh đệ. Ta lại tự hỏi, trước sự hăm dọa của bom đạn, trên thực tế có thế nào ta bình thản thực hành tâm từ được không? Một người thường có thể làm gì để chống lại đám mưa bom? Trong tay ta không có một món võ khí, người thường dân có thể làm gì để chặn đứng lằn tên mũi đạn? Trước cái chết sắp đến, Tâm từ của Phật giáo là một khí giới ôn hòa và hữu hiệu để ngăn ngừa bom đạn. Nếu các quốc gia hiếu chiến khứng chịu đem tâm từ thay thế võ khí để cai trị thế gian bằng công lý và tình thương thay vì bạo lực cường quyền, thì nhân loại sẽ được an cư lạc nghiệp và hạnh phúc lâu dài. Sau đây là một vài điều chỉ dẫn thực tế để hành tâm từ. Trước tiên, hành giả phải gieo trồng tâm từ cho chính mình. Muốn vậy, phải rải khắp thân và tâm những tư tưởng an vui, hạnh phúc. Hành giả tưởng niệm, tâm tôi rất an tịnh, thân tôi rất an vui. Tôi không bệnh hoạn, không phiền não, không lo âu, không so hận, không sân hận. Tôi thể hiện từ bi, hào quang từ bi, bao phủ chung quanh tôi, dập tắt mọi tư tưởng ích kỷ, mọi xúc động thù. Tôi không còn cảm xúc trước cơn xung nổ xấu xa của kẻ khác. Tôi đáp lại cái xấu bằng cái tốt, cái giận bằng tâm từ. Hằng ngày rèn luyện tinh thần như thế, dần dần hành giả trở nên vô cùng quảng đại, quên tất cả những điều xấu xa của kẻ khác và giữ tâm hoàn toàn trong sạch, không còn bỡ nhơ sân hận oán thù. Ánh sáng hạnh phúc tỏa ra khắp châu thân, hành giả rải hạnh phúc ấy đến cho người khác bằng những tư tưởng lành và bằng những hành động vị tha, thể hiện tâm từ trong đời sống hàng ngày. Khi tâm được yên vui và không bị những tư tưởng sân hận làm xao động, hành giả sẽ dễ dàng rải tâm từ đến cho kẻ khác. Ta không thể cho một vật mà chính ta không có. Trước khi muốn làm cho người khác được an vui, chính hành giả phải được an vui, phải biết làm thế nào cho mình được an vui. Hành giả rải tâm từ đến cho thân bằng quyến thuộc, riêng từng người, rồi đến toàn thể, và ước mong cho mọi người đều được lánh xa phiền não, bệnh tật, lo âu, sân hận. Hành giả cũng rải tâm từ đến cho bạn bè và những người không quen biết, và thành thật ước mong cho những người này, như trước kia, đã ước mong cho mình và thân bằng quyến thuộc mình được an vui, hạnh phúc, và lánh xa phiền não, bệnh tật, lo âu và sân hận. Sau cùng, dù là khó, hành giả rải tâm từ đến cho những người có ác tâm với mình, nếu có, rải tâm từ đến những người coi mình là thù nghịch. Lấy thái độ ôn hòa đối lại những cử chỉ bất hòa là hành động của bậc anh hùng quân tử, đáng được làm gương cho đời. Đức Phật dạy, hãy giữ tâm luôn luôn trong sạch giữa đám người đầy thù hận. Hành giả rải tâm từ đến cho tất cả chúng sanh, không phân biệt chủng tộc, màu da hay nam nữ, không trừ bỏ một loại cầm thú nhỏ nhen câm điếc nào. Hành giả tự đồng hóa với tất cả, tự mình chan hòa trong toàn thể, thấy vạn vật và mình là một, tâm không còn một điểm dị kỷ. Hành giả đã vượt lên khỏi mọi hình thức chia rẽ riêng tư, không bị giam hãm trong những tư tưởng hẹp hòi, không chịu ảnh hưởng của tinh thần đấu tranh giai cấp, quốc gia, chủng tộc, tôn giáo. Hành giả nhìn tất cả mọi người là bạn đồng hành trong đại trùng dương mà ta gọi là đời sống của muôn loài vạn vật. Tâm bi, Karuna. Đức tính thứ nhì giúp con người trở nên cao thượng là tâm bi. Bi là động lực làm cho tâm rung động trước sự đau khổ của kẻ khác, là cái gì thoa dịu lòng đau khổ của người. Đặc tính của tâm bi là ý muốn giúp người khác thoát khỏi một cảnh khổ. Lòng người có tâm bi thật là mềm dịu, hơn cả những đóa hoa mềm. Ngày nào chưa cứu giúp được kẻ khác, tâm bi không hề thỏa mãn. Lắm khi, để cho êm dịu sự đau khổ của kẻ khác, người có tâm bi không ngần ngại hy sinh đến cả tánh mạng mình. Sự tích trong kinh Vyagri Chataka đã nêu lên cho ta gương lành của một vị Bồ Tát tự hiến thân cho cọp mẹ và bầy con đói. Chính do nơi tâm bi mà con người có thể hoàn toàn vị tha trong khi phục vụ. Người có tâm bi không sống cho mình mà sống cho kẻ khác, và luôn luôn tìm cơ hội để giúp đời, nhưng không bao giờ mong được đền ơn đáp nghĩa. Đối tượng của tâm bi là gì? những kẻ nghèo nàn nàn đói rách, những người túng thiếu cơ hàn, đau ốm, cô đơn, dốt nát, hư hèn, người có đời sống bẩn thỉu buông lung, là hạng người cần đến tâm bi của những tấm lòng trắc ẩn cao thượng, không luận nam nữ, không phân chủng tộc, giai cấp hoặc tôn giáo. Phần đông người Á Châu và Phi Châu là dân tộc nghèo. Ở Âu Châu, Úc Châu và Mỹ Châu, dân chúng sống tương đối sung túc dễ dàng hơn. Có nhiều quốc gia giàu về vật chất mà nghèo về tinh thần. Cũng có những dân tộc khác giàu về tinh thần mà nghèo về vật chất. Chẳng luận tinh thần hay vật chất, bổn phận cao cả của người giàu là giúp đỡ kẻ nghèo. Biết bao nhiêu đàn ông, đàn bà, trẻ em đang sống trong cảnh cơ hàn, thiếu thốn, đến cả những vật dụng cần thiết. Nếu các đại phú gia đem tiền của dư giả ra phân phát cho hạng người này, công tác từ thiện ấy chắc không đến nỗi làm tổn hại tài sản của họ. Một ngày kia, có chàng sinh viên trẻ tuổi về nhà xin phép mẹ, gỡ bức màn treo trên cửa để cho một người nghèo đói rách. Chàng nói rằng, không có bức màn này, cái cửa không đến nỗi phải chịu lạnh. Nhưng nếu thiếu quần áo, chắc chắn người nghèo kia phải khổ sở vì lạnh. Lòng thương xót người của chàng sinh viên kia đáng là một gương tốt. Nhân loại lấy làm vinh hạnh ghi nhận rằng, một vài lục địa giàu có đã tổ hợp lại thành những cơ quan từ thiện, tìm mọi cách giúp đỡ những dân tộc kém mở mang. Trong hầu hết các quốc gia, nhiều tổ chức đủ hạng, nam, nữ và sinh viên đã hoạt động mạnh mẽ để mang lại cho hạng người nghèo đói và túng thiếu những sự giúp đỡ cần thiết. Các đoàn thể, tôn giáo trong phạm vi khiêm tốn của mình cũng tận dụng khả năng để làm tròn phận sự. Các quốc gia kém mở mang đang cần trại dưỡng lão, cô nhi viện và những cơ quan từ thiện tương tự. Ở Á Châu, nạn ăn xin vẫn còn là một vấn đề nan giải. Trong nhiều quốc gia ở vùng này, ăn xin đã thành một nghề sinh sống. Nghề ấy là một sỉ nhục cho quốc thể, nên chính phủ nào cũng lưu tâm giải quyết. Người giàu tiền của có bổn phận giúp đỡ kẻ nghèo vì vật chất. Người giàu lòng, người giàu tinh thần đạo đức cũng có bổn phận giúp đỡ kẻ nghèo tinh thần, mặc dù người ấy có thể là một đại phú gia. Tiền rừng bạc bể một mình không tạo nên hạnh phúc hoàn toàn. Kho tàng của báu không đem an vui lại cho tinh thần. Tâm trạng an vui chỉ do kho tàng đạo đức tạo nên. Hạng người phóng đãng tội lỗi lại càng đáng được các bậc đạo đức cao thượng xót thương hơn, vì họ là những người bệnh hoạn vì tinh thần. Ta không nên khinh rẻ hoặc bài xích hạng người yếu đuối ấy, vì họ đã bị lầm đường lạc nẻo. Trái lại, ta nên thương xót và dìu dắt họ trở lại đường phải. Cha mẹ thương đồng đều các con, nhưng đặc biệt chăm sóc những đứa yếu ốm hoặc là kém sức. Cũng dường thế ấy, tâm bi của ta phải bao trùm tất cả chúng sanh đau khổ, nhưng riêng đối với hạng người bệnh hoạn tinh thần, chút kém đạo đức, ta nên có lòng thương xót đặc biệt và hết lòng giúp đỡ, dắt dẫn họ trở lại đường lành. Như Đức Phật xưa kia, hết lòng thương hại và cứu độ Ambapali, người phụ nữ lạc bước giang hồ, và tận tâm tế độ Angulimala, tên sát nhân tàn ác, đoan ám hại Ngài. Về sau, cả hai đều theo Ngài và hoàn toàn đổi tánh. Bên trong mỗi người, dầu là người xấu xa thế nào, đều có tiềm tàng những đức tánh tốt đẹp. Đôi khi chỉ một lời nói phải đúng lúc cũng có thể đổi hẳn con người từ dữ ra lành. Như vua Asoka trước kia tàn bạo đến đổi người đời bây giờ gọi là Asoka, con người tội lỗi. Thế mà khi nghe được lời nói phải của một thầy Sa-di trẻ tuổi, Ngài đổi hẳn tính tình, mạnh tiến trên đường tự giác và trở nên Asoka, con người hiền đức, một đấng minh quân. Đức Phật khuyên ta nên xa lánh hạng người cuồng si. Như vậy không có nghĩa là ta không thể đến gần để cảm hóa cùng khuyến thiện họ. Có những bệnh nhân mắc phải chứng bệnh truyền nhiễm ngặt nghèo, mọi người đều sợ và xa lánh. Nhưng cũng có những vị lương y hết lòng thương hại, đến gần săn sóc và chữa cho họ khỏi bệnh. Nếu không có các vị lương y giàu tâm bi kia, bệnh nhân ắt phải bỏ mạng. Cùng một thế ấy, hạng người xấu xa bệnh hoạn về tinh thần, ắt phải chìm đắm mãi mãi trong đêm tối của tội lỗi, nếu không một ai có lòng quảng đại thương xót ra tay tế độ họ. Thường Đức Phật tìm đến những hạng xấu xa hư hèn để cảm hóa, nhưng chính bậc đạo đức trong sạch lại tìm đến Ngài. Tâm bi vô lượng, vô biên, vô hạn định. Tâm bi phải được rải đến cho tất cả, không bỏ một loài cầm thú câm điếc nào, cũng không loại trừ những chúng sanh còn trong trứng. Tâm bi không nhìn nhận thế lực và oai quyền của hạng người được xã hội coi là trên trước, chỉ vì những người này sinh trưởng trong một giai cấp hoặc một chủng tộc nào. Giết hoặc sai bảo người khác giết những con thú vô tội để bày tiệc linh đình, ăn uống hả hê cũng là hành động trái ngược với tâm bi. Dùng bom đạn để tiêu diệt hàng triệu sinh linh là hình thức xấu xa nhất của sự tàn bạo mà nhân loại có thể làm. Thế gian ngày nay sống trong sự căm thù, sân hận, đã đem vật sở hữu quý báu nhất là đời sống đặt trước bàn thờ để tê thần bạo lực. Muốn cứu vãn tình thế, toàn thể nhân loại ngày nay cần phải thực hiện tâm bi để tiêu trừ những hành động độc ác và bạo tàn. Ta cũng nên nhận định rằng tâm bi của Phật giáo không phải là những giọt nước mắt nhỏ suông gọi là thương xót. Kẻ thù gián tiếp của tâm bi là âu sầu, phiền não, Domanos. Tâm bi bao trùm những chúng sanh đau khổ, tâm từ bao trùm tất cả chúng sanh, kể cả đau khổ và an vui. Tâm hỷ, mudita. Đức tánh cao thượng thứ ba trong tứ vô lượng tâm là hỷ, vui, mudita. Hỷ không phải là trạng thái thỏa thích suông, cũng không phải cảm tình riêng đối với người nào. Hỷ là lòng vui thích trước hạnh phúc của người khác, trước sự thành công của mọi chúng sanh. Ganh tị là kẻ thù trực tiếp của tâm hỷ. Hỷ là cái vui làm tiêu tan lòng ganh tị. Ganh tị có sức phá hoại vô cùng nguy hiểm. Có nhiều người lấy làm khó chịu bực tức khi thấy hoặc nghe nói người khác được thành tựu mỹ mãn một công việc. Thấy người thất bại thì vui, mà không thể chịu đựng sự thành công của kẻ khác, và cố gắng phá hoại hoặc bóp méo sự thật để chê bai người, thay vì vui lên để tán dương thắng lợi của người khác. Vì một phương diện, chính người có tâm hỷ trực tiếp hưởng nhiều lợi ích cho tâm ấy do tâm ấy đem lại hơn là người khác, vì tâm hỷ không chấp chứa lòng ganh tị. Vì một phương diện khác, người có tâm hỷ không bao giờ làm trở ngại tiến bộ và phá rối sự an lạc của ai. Cũng như tâm từ, tâm hỷ đối với thân bằng quyến thuộc phát hiện rất dễ dàng, nhưng khó mà bộc lộ được trước những người thù nghịch. Thật vậy, con người tầm thường không bao giờ bộc lộ được vẻ vui trước cái vui của người thù. Lòng ganh tị lại còn thúc đẩy con người làm nhiều điều vô cùng độc ác. Socrates, một nhà hiền triết Hy Lạp, bị bắt buộc phải quyên sinh bằng thuốc độc. Chúa Kitô bị đóng đinh trên thánh giá. Thánh Cam Địa bị ám sát. Đức Phật bị lăn đá gây thương tích. Đó là bản tính tội lỗi của người thế gian đang miệt mài say đắm trong ảo mộng. Nếu so sánh tâm từ với tâm và tâm bi, tâm hỷ lại càng khó thực hiện. Muốn có tâm hỷ phải có ý chí mạnh mẽ và phải hết sức cố gắng. Người phương Đông có thành thật thỏa thích với sự thịnh vượng của người phương Tây không? Người phương Tây có thành thật thỏa thích với sự thịnh vượng của người phương Đông không? Quốc gia này có sung sướng mà thấy một quốc gia khác sung túc an lạc không? Chủng tộc này có hoan hỷ ghi nhận rằng chủng tộc khác đang vươn mình trưởng thành trong cảnh an cư lạc nghiệp không? Mặc dầu mục đích của các tôn giáo là mở mang tinh thần đạo đức, giáo phái này có vui mà thấy ảnh hưởng tinh thần của một giáo phái khác bành trướng mạnh mẽ không? Tôn giáo này ganh tị với tôn giáo khác. Phần bên này quả địa cầu ganh tị với phần bên kia. Tổ chức này ganh tị với tổ chức kia. Hãng buôn này ganh tị với hãng buôn khác. Gia đình này ganh tị với gia đình khác. Học trò ganh tị với học trò. Cho đến anh chị em trong nhà có khi cũng ganh tị lẫn nhau. Người Phật tử nên thực hành tâm hỷ trong đời sống cá nhân cũng như tập thể để tạo an vui hạnh phúc và vươn mình lên để sống trong sạch thanh cao. Đặc tính của tâm hỷ là hoan hỷ với người thành công, người lộc cao phúc hậu. Vui cười không phải là đặc tính của tâm hỷ, và ra vẻ hân hoan giả làm ra tuồng thỏa thích được coi là kẻ thù gián tiếp của tâm hỷ. Tâm hỷ bao trùm những chúng sanh hữu phước. Tâm hỷ là đức tánh thành thật, chung vui, chung mừng và ngợi khen. Tâm hỷ loại trừ mọi hình thức bất mãn trước sự thành công của kẻ khác. Tâm xả Upekkha. Xả Upekkha là đức tánh thứ tư trong tứ vô lượng tâm, khó thực hành nhất mà cũng cần thiết nhất trong bốn đức tánh cao thượng. Phản ngữ Upekkha do hai căn Upa và Ikha. Upa là đúng đắn, chân chánh, vô tư. Ikha là trông thấy, nhận định, suy luận. Vậy Upekkha là trông thấy đúng đắn, nhận định chân chánh hoặc suy luận vô tư, tức không luyến ái, cũng không ghét bỏ, không ưa thích, cũng không bất mãn. Xả Upekkha ở đây không có nghĩa là lạnh lùng, lãnh đạm, không màng đến thế sự, cũng không phải cảm giác vô ký, không vui thích, không phiền não. Khinh rẻ, phỉ báng, nguyền rủa là thường tình. Hạng người trong sạch đạo đức thường bị chỉ trích và khiển trách. Giữa cơn giông tố của trường đời, người cao thượng luôn luôn giữ tâm bình thản. Được thua thành bại, ca tụng khiển trách, hạnh phúc phiền não là những việc thường xảy ra trong đời làm xúc động con người. Được ca tụng thì vui thích, bị khiển trách thì buồn rầu. Đó là lẽ thường. Nhưng giữa cuộc thăng trầm của thế sự, Đức Phật dạy ta luôn luôn thản nhiên, hành tâm xả, vững chắc như tảng đá to, sừng sững giữa trời. Truyện Jataka chép rằng, trong hạnh phúc, trong phiền não, lúc tăng, lúc trầm, ta phải giữ tâm như đất. Cũng như trên đất ta có thể dứt bất luận vật gì, dầu chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ, đất vẫn thản nhiên, một mực trơ trơ, đất không giận, cũng không thương. Đời sống của Đức Phật là một gương sáng về tâm xả cho những ai còn luân chuyển trong vòng tam giới. Chưa từng có một vị giáo chủ hoặc một nhân vật nào bị chỉ trích nghiêm khắc, bị đả kích, sỉ nhục hoặc bị lăng mạ nhiều như Đức Phật. Đức Phật lại cũng là người được tán dương, sùng bái và tôn kính nhất. Ngày kia, trong khi Đức Phật đi trì bình khất thực, có một đạo sĩ Bà La Môn ngạo mạn kêu Ngài là người cùng đinh và đối xử với Ngài hết sức vô lễ. Ngài thản nhiên chịu đựng và ôn hòa giải thích cho đạo sĩ thế nào là cùng đinh và vì sao chẳng nên khinh rẻ hạng người này. Vị đạo sĩ lấy làm khâm phục. Một lần khác, có người mời Đức Phật đến nhà trai tăng. Khi Đức Phật đến, chủ nhà lại dùng lời vô lễ đối xử với Ngài một cách thậm tệ. Nhưng Đức Phật không tức giận, ôn tồn hỏi chủ nhà, nếu ông biết có khách đến nhà viếng ông làm sao? Tôi sẽ sửa soạn một bữa cơm để đãi khách. Tốt lắm, Đức Phật nói. Nhưng nếu khách không đến thì sao? Tôi sẽ cùng vợ con chia nhau bữa cơm. Tốt lắm, này bạn. Hôm nay bạn mời Như Lai đến nhà để đãi ăn. Bạn đã dọn lên cho Như Lai những lời thô lỗ cọc cằn. Như Lai không nhận. Vậy xin bạn hãy giữ lấy. Lời nói này đã làm đổi hẳn thái độ của chủ nhà. Không nên trả thù khi bị nguyền rủa, mắng chửi. Phải biết làm câm như cái mỏ bể. Được như vậy tức là đã đắc đạo quả Niết Bàn, mặc dầu trong thực tế chưa đắc. Đó là những lời vàng ngọc mà Đức Phật khuyên ta nên ghi nhớ hàng ngày trong kiếp sống vô thường biến đổi này. Trong xứ nọ, Có lần một mạng phụ phu nhân xúi dục một người say rượu đến nhục mạ Đức Phật thậm tệ, đến đổi đại đức Ananda không thể chịu được, yêu cầu Đức Phật sang qua xứ khác, nhưng Đức Phật không đổi chỗ và cũng không hề xúc động. Một người đàn bà khác giả ra có mang để vu oan Đức Phật giữa công chúng. Một phụ nữ khác nữa bị giết để vu cáo Đức Phật phạm tội sát nhân. Một người bà con và đệ tử của Đức Phật cũng manh tâm lăn đá từ trên đồi cao quyết giết hại Ngài. Đi đến trong hàng đệ tử của Ngài, cũng có người cho rằng Ngài thiên vị bất công. Một đàn khác, bao nhiêu người đã tán dương công đức và ca tụng Đức Phật, bao nhiêu vua chúa đã khấu đầu lễ bái dưới chân Ngài. Như đất, Đức Phật nhận tất cả với tâm xả hoàn toàn. Vững như voi, mạnh như hổ, ta không nên run sợ trước tiếng động. Miệng lằn lưỡi mối không làm cho ta xúc động. Như gió thổi ngang màn lưới mà không bị vướng trong lưới. Tuy sống giữa chợ người, ta không nên luyến ái những lạc thú huyền ảo và vô thường của kiếp nhân sinh. Như hoa sen từ bùn dơ nước đục vượt lên bao nhiêu quyến rũ của thế gian, ta phải sống trong sạch, luôn luôn tinh khiết, yên tĩnh và an vui. Người thù trực tiếp của tâm xã là luyến ái, và kẻ thù gián tiếp của tâm xã là sự lãnh đạm, thái độ lạnh lùng khi lưng với thế sự. Upekha, lánh xa lòng tham ái và trạng thái bất mãn. Thái độ vô tư, thản nhiên, an tịnh là đặc tính quan trọng của tâm xã. Người có tâm xã không thích thú trong vui sướng, cũng không bực tức trong phiền não. Người có tâm xã đối xử đồng đều, không thấy sự khác biệt giữa người tội lỗi và bậc thánh nhân. Tâm từ bao trùm mọi chúng sanh, tâm bi những chúng sanh đau khổ, tâm hỷ những chúng sanh hạnh phúc. Tâm xã bao trùm việc tốt và xấu, những điều khả ái và những điều khả ố, thích thú và nghịch lòng. Những ai chú nguyện trở thành thánh nhân trong chính kiếp sống này, có thể hàng ngày phát triển và trao dồi bốn đức hạnh cao thượng kể trên, luôn luôn tiềm tàng bên trong mọi người. Những ai chú nguyện trở nên toàn thiện và bi mẫn, gia công tạo an lành cho tất cả, trong khoảng thời gian còn triền miên sinh tử theo vòng luân hồi, có thể kiên trì cố gắng phát triển 10 pháp ba la mật, và cuối cùng thành đạt đạo quả chánh đẳng chánh giác Tamma Sambuddha, chánh biên tri. Những ai chú nguyện tận diệt mọi khát vọng của mình và chấm dứt mọi đau khổ bằng cách chứng ngộ niết bàn nhân cơ hội sớm nhất, có thể chuyên cần noi theo con đường duy nhất bát chánh đạo, mà đến nay vẫn còn nguyên vẹn tính cách tinh túy nguyên thủy. Đức Phật kêu gọi: Này chư tỳ khưu, thí dụ như toàn thể vùng đất mênh mông này trở thành nước, và người kia bỏ xuống nước một cái ách, trên ách có một lỗ, rồi có một cơn gió thổi đẩy trôi cái ách từ hướng tây sang hướng đông, ngọn gió khác đẩy trôi cái ách từ đông sang tây, một ngọn nữa đẩy cái ách từ bắc xuống nam, và một ngọn khác nữa từ nam lên bắc, và cứ như thế cái ách triền miên trôi dạt trên mặt nước. Trong khi ấy, có một con rùa mù mỗi 100 năm nổi lên mặt nước một lần. Như vậy, có thế nào con rùa mù sau 100 năm trồi lên mặt nước và thọc đầu ngay vào cái lỗ duy nhất của cái ách không? Bạch quá Đức Thế Tôn, quả thật con rùa mù khó làm như vậy. Này chư tỳ khưu, cùng thế ấy, sanh vào cảnh làm người cũng khó như vậy. Cùng thế ấy, khó có một Đức Như Lai phát hiện trên thế gian. Cùng thế ấy, giáo pháp và giới luật mà một Đức Như Lai tuyên bố khó có thể truyền bá trong thế gian. Nhưng nay, này chư tỳ khưu, quả thật vậy, trạng thái làm người đã được thành đạt, một Đức Như Lai đã phát hiện trên thế gian. Giáo pháp và giới luật mà Đức Như Lai tuyên bố đã được truyền bá trong thế gian. Vậy, này chư Tỳ Khưu, các con phải kiên trì tinh tấn để chứng ngộ đây là đau khổ. Đây là nguyên nhân của đau khổ. Đây là sự chấm dứt đau khổ. Đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt đau khổ. Đến đây, chấm dứt cuồng băng thứ 22, đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.